Chúa vẫn yêu tôi khi tôi còn là tội nhân, khi tôi là người con thú hoang đàng. Chúa vẫn yêu tôi khi tôi lạnh lùng làm ngơ, khi tôi phản bội tình yêu qua cái hôn. Chúa hằng dù tình thương tôi dẫu vì nhục nhã chê bai, dù tôi đã đóng đinh lạy Chúa sinh ban cho con một con tim yêu thương như Ngài, một thần khí bác ái của Ngài. Lạy Chúa xin cất xa con một con tim đam mê tôi mình, một sinh khí chỉ sống cho mình. Lạy Chúa xin ghép thân con vào thân Chúa như với cây nhỏ, truyền như sông tươi trong ngọt ngào. Lạy Chúa xin ban thinh Ngài hòa cùng máu nuôi sông cuộc đời, để con yêu như Ngài đã yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy Thầy đến để gây chia rẽ với con trai với cha, với con gái với mẹ, với con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu đã chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tuần trước chúng ta vừa mới nghe câu chuyện rất là thú vị về chuyện ông Giuse bị anh em bán sang Ai Cập. Rồi ở Ai Cập, sau khi ba chìm bảy nổi 19 cái lênh đênh thì ông được làm tể tướng Ai Cập. Rồi các anh em mới qua bên Ai Cập vì nạn đói và ông ấy cung cấp lương thực cho tất cả. Rồi sau cùng thì ông yêu cha của mình là Jacob đưa hết tất cả anh em cháu chắt chít gì đó đưa hết tất cả qua bên Ai Cập mà sống vì nạn đói thứ 7 năm. Mà ông làm tể tướng cho nên ông cung cấp nhà cửa đất đai ruộng vườn cho tất cả anh em con cháu chắt của mình. Đó, chương trình của Chúa đến đó. Mọi sự tới đó tưởng là ngon, yên ổn, yên bề gia thất. Không, đi theo Chúa không có yên bề gia thất. Lúc nào cũng quấy động, lúc nào cũng phải luôn luôn sẵn sàng. Chúa bảo hãy tỉnh thức, cầu nguyện và tỉnh thức vì không biết ngày nào giờ nào con người đến. Mà khi Chúa đến mình không biết là đường lối của Chúa như thế nào, chứ phải tỉnh thức để có cái đường lối Chúa như thế nào. Khi mà con cái của Jacob, anh em Giuse ngon lành lắm rồi, những tưởng vậy là coi như amen, tắt đèn đi ngủ được rồi. Nhưng mà không, cuộc đời nó không như thế. Khi vua mới lên, vua Ai Cập lên, Pharaoh, vua mới lên thì không biết Giuse là ai. Ông Giuse là của ông vua trước, ông sử dụng. Bây giờ tôi lên, tôi phải thay toàn bộ. Giống như là thủ tướng lên thì thay toàn bộ nội các, có bộ trưởng mới, những người mà mình tin tưởng, mà những người mình biết, những người mà mình dùng được thì mình mới cho họ vào trong thành phần của nội các là các bộ trưởng mới làm việc được. Tôi mới lên tôi biết ông Giuse là ai, mà ông lại là người Do Thái nữa, thì là người ngoại quốc. Thôi, không xài. Cho nên người mà khôn thì khi mà họ lên họ lãnh đạo một công ty, một vị trí nào đó ở ngoài đời cũng như trong đạo, thì thường họ phải làm ngay từ đầu là tìm những người cộng tác. Thí dụ như là thủ tướng thì chọn hội đồng bộ trưởng, các bộ trưởng của mình. Còn những người đứng đầu thì chọn ban cố vấn của mình, chọn những người mà mình biết, mình tin, mình hiểu. Biết, tin và hiểu, rồi họ có năng lực, mình sử dụng họ. Mà nên thay ngay từ đầu để bắt đầu một cái triều đại mới. Bình mới, rượu mới, mà cái bầu da cũ, mà rượu mới mà rót vô cái bầu da cũ nó sẽ bể toang ra. Những người này thuộc thế hệ trước, chế độ cũ, mà bây giờ một thế hệ mới, một triều đại mới rồi thì phải có anh con người mới, có cái nhìn mới, cái suy nghĩ mới. Và nhất là nó thuộc cùng cái ekip với mình dễ làm việc hơn. Còn bây giờ cứ xài những người cũ, vì mình muốn đưa một cái ý kiến gì mới, ông lại bảo nhưng mà hồi xưa vẫn như thế này. Thì nếu mà bảo bầu thì nguyên cái ekip cũ nó sẽ bầu, nó sẽ bỏ phiếu, thì mình có một phiếu mà sao mà thắng nổi. Cho nên những người mà họ muốn mà lãnh đạo cho nó tốt, muốn tổ chức điều hành cái công ty hoặc là bất cứ một tổ chức nào mới mà họ lãnh trách nhiệm, họ là người đứng đầu thì phải kiếm người cộng tác mới phù hợp với mình. Mình biết họ, họ biết mình tin tưởng họ, họ tin tưởng mình. Và những người đó phải có năng lực, có sáng tạo. Còn cũ quá rồi, lớn quá rồi, gọi là sống lâu lên lão làng thôi, chứ còn nhiều khi đâu có khả năng gì bao nhiêu. Hoặc là nếu có khả năng thì nó cũng tàn phai theo năm tháng. Quy luật của thời gian mà, quy luật đào thải mà, đúng không? Làm sao mà cứ giữ lại mãi được? Chứ còn trẻ tôi khỏe lắm mà, bây giờ thì thua rồi. Không thể được, không thể nhanh nhẹn như những thanh niên 20 tuổi được. Cái suy nghĩ nó cũng chậm, rồi cái phản ứng nó cũng chậm, mọi cái nó chậm. Và có khi nó không theo kịp cái đà tiến bộ của ngày hôm nay. Cho nên nếu mình để lâu á, khó thay đổi lắm. Họ đã bén rễ rồi, bây giờ mình để thời gian nữa rễ nó cắm sâu nữa, rồi nhổ lên là mệt lắm, có đúng không? Cây mà phải thấy như vậy thì thay luôn đi, nhổ luôn. Còn để mà bám rễ vô là cậy cỏ như cái mệt lắm. Những con người cũng vậy, người mà họ muốn bám trụ mà chẳng ai muốn bỏ cái vị trí họ đang có. Cho nên là mình đến bứng hết, thay đổi hết. Nhân sự mới, cách thức làm việc mới, tư tưởng mới, tư duy mới, đường lối mới. Rượu mới mà cứ đổ cái bình ra cũ sao mà khá được. Chỉ có phí cái rượu đi, cái bình toang ra thì rượu đổ đi. Thế mình cũng chẳng dám trách pha rau khi không dùng du xe. Nhưng mà cái đó cũng nằm trong chương trình của Thiên Chúa hết. Tuần này chúng ta theo dõi câu chuyện của Môi-se, một nhân vật cũng khá nổi tiếng. Tuần trước chúng ta coi chuyện của Giuse, phải không? Tuần này có chuyện của Môi-se. Vì như thế này mới xuất hiện nhân vật Môi-se. Một Chúa đưa dân vào Ai Cập, rồi Chúa cũng đưa dân từ Ai Cập về đất hứa. Mà lý do họ đưa ra khỏi vì Pharaoh là người khôn ngoan chứ. Ông cũng nhìn xa trông rộng chứ. Ông nói thế này này. Cái đám con gái Israel nó đông đúc và nó bắt đầu nó hùng mạnh hơn chúng ta rồi. Chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó. Đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta rồi nó ra khỏi xứ. Mình mất hết cả chị lẫn trai. Cho nên họ muốn giữ dân Do Thái ở xứ của họ, nhưng dưới quyền kiểm soát của họ. Bằng cách nào? Bằng cách là dùng sức lao động của họ như là những người phục vụ không công, bắt phải đi làm những việc khổ sai, xây những kho lương thực, rồi thì vừa bắt làm vừa hành hạ, làm cho đời sống nó cay đắng, lao động cực nhọc, trộn hồ làm gạch, làm đủ thứ công việc đồng áng. Tóm lại tất cả những việc lao động cực nhọc thì người Ai Cập đều cưỡng bách những người Do Thái phải làm. Ngon không? Ngon chứ. Thì không tự nhiên có đám mà nô lệ miễn phí, có đám mà phục vụ miễn phí mà mình hành hạ họ. Mà ghê gớm hơn nữa là gì? Pharaoh ra lệnh cho toàn dân của mình là mọi con trai của người Do Thái đó sinh ra thì phải ném xuống sông Ninh, con gái thì để cho sống. Tại sao? Tại vì họ muốn triệt sự sinh sản, càng hành hạ bao nhiêu, càng khổ nhọc bao nhiêu thì Chúa lại càng cho người Do Thái sinh sôi nảy nở nhiều bấy nhiêu. Đó là điều mà vua Pharaoh chịu không được. Vì nó càng ấy, càng đông thì nó mạnh. Đông nó mạnh thì có thể khi địch đến nó đánh mình, rồi nó bỏ nó chạy. Vì thế mà một phần là hành hạ họ, cho họ bớt sinh sản đi. Mà càng hành họ, họ bao nhiêu, Chúa, thử có mày làm được không? Mình muốn hành hạ họ để giảm bớt sức lao động, làm để giảm bớt sự sinh sản của họ bằng việc họ khó nhọc quá rồi, làm sao mà sinh con cái hành chi cho nó khổ. Nhưng mà Chúa làm ngược lại, càng hành hạ họ, càng làm cho họ vất vả khổ cực bao nhiêu thì Chúa lại càng cho họ được sinh con nhiều bấy nhiêu. Phá-rao hoảng. Vì bằng cách nào? Sinh con trai ra ném cho sông cho chết hết, không cho thằng con trai nào sống. Không có con trai thì lấy gì mà truyền nòi giống, con gái thì để cho sống. Một thời ở bên Trung Quốc họ làm ngược lại, con gái thì bóp mũi, con trai để cho sống. Gọi là cái quan niệm gọi là trọng nam khinh nữ. Tại vì đối với họ gọi là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một thằng con trai cũng kể là có, mà 10 đứa con gái cũng kể bằng không. Cho nên là trọng nam khinh nữ. Gái sinh ra bóng mũi chết để trai sống. Tới bây giờ thì nó bị mất cân bằng, lệch. Là trai Trung Quốc nhiều quá, nữ bị bóp mũi chết vì nó hiếm. Cho nên mấy ông con trai, đàn ông con trai Trung Quốc không kiếm được vợ ở đất nước của mình nữa. Hiếm, hàng hiếm, nữ thành hàng hiếm. Mới chạy sang nước ngoài, có tiền là chạy sang nước ngoài đi lấy vợ bên nước ngoài là như vậy. Vì thế mà chúng ta thấy rằng là con người đừng có xen vào. Chúa dựng nên có nam và có nữ thì Ngài biết cân bằng như thế nào. Con người cứ xen vào làm nó, cái cán cân nó bị lệch đi. Không được. Cũng giống như là Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ thiên nhiên này, cái nào nó vào cái đó hết rồi. Tại vì Ngài dựng nên Ngài đó là mọi sự là tốt đẹp. Và dựng nên con người thì thấy rằng là rất tốt đẹp mà. Nhưng mà con người xen vào, làm cho những cái tốt đẹp và rất tốt đẹp của Chúa nó bị méo mó hết trơn. Núi người ta đang có đi phá núi ra. Rừng người ta có thì chặt, chỉ vì lòng tham, chặt gỗ, chặt rừng, chặt cây để bán gỗ, phá núi để bán đá. Cuối cùng nó mất cân bằng sinh thái, cái vũ trụ bị, thiên nhiên bị hủy, cho nên là nó quay lại, nó chống lại con người. Mới có lũ lụt, mới có gì đó, những cái trận mà nước đó, từ trên núi nó đổ xuống, lũ lụt đủ mọi thứ. Cho nên con người ta phải tuân theo quy luật của Thiên Chúa. Ngay virus corona này cũng vậy, có khi của bàn tay của con người nó xen vào phá hoại, phá hủy. Thì Chúa chắc chắn Chúa không dựng nên virus corona bao giờ cả. Có khi người ta muốn làm bá chủ, giống như Pharaoh muốn làm bá chủ thì giết con trai để con gái của Do Thái lại. Bây giờ có khi có những người muốn mộng làm bá chủ, làm chúa tể vũ trụ này, cho nên là mới thầy virus corona làm vũ khí vô hình, vũ khí sinh học, làm những nước khác hoảng sợ để mình có thời cơ mình làm vũ khí, mình đi chiếm đất, chiếm đảo, chiếm đất, chiếm biển, đủ thứ hết. Thế chứ mình không biết được. Vì thế mình cầu nguyện để xin Chúa cho con người biết tuân phục Thiên Chúa, tôn trọng trật tự của thiên nhiên, tôn trọng những gì mà Đấng tạo hóa đã dựng nên. Và nếu như vậy thì con người ta sống rất là bình an, phải không? Rất là hài hòa. Khi mà con người tuân theo Thiên Chúa thì cái vũ trụ nó tuân theo con người. Tại vì Thiên Chúa cho con người làm chủ trái đất và vũ trụ này mà, bá chủ mà. Nhưng mà vì con người không tuân theo Thiên Chúa thì Thiên Chúa cho cái trái đất này, cho cái thiên nhiên này nó quật lại con người. Mình cầu nguyện xin Chúa cho mọi người trên thế gian này biết quy phục Thiên Chúa. Chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi là Đấng tạo dựng nên vũ trụ vạn vật này và yêu thương. Dựng nên vì yêu thương mà bây giờ có những cái chuyện nó xảy ra con người, làm cho nó trật tự, nó bị rối tung đủ thứ lên, thì Thiên Chúa cũng vẫn cứ yêu thương con người, mong muốn cho con người mai mà càng sớm càng tốt quay về với lòng thương xót của Chúa để được cứu. Rồi từ cái lệnh của Pharaoh này, giết con trai, nó sẽ đưa đến một nhân vật rất là thú vị chúng ta theo dõi trong ngày mai ngày mốt, đó là ông gì? Phải mở sách coi thử cái ông gì. Chúa nói một cái câu mà hôm nay đọc chắc anh em nghe thấy nó sốc. Nghe nó giống như người Do Thái bảo, lời này chói tai quá ai mà nghe được. Khi Chúa Giêsu nói về bánh hàng sống, còn đây nói về sự bình an. Khi Chúa Giêsu nói với môn đệ rằng, anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Vậy nghĩa là sao? Quả vậy Thầy đến để gây chia rẽ với con trai, với cha, với con gái, với mẹ, với con dâu, với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Thiên Chúa đến, ánh sáng đến, thì người ta phải lựa chọn bóng tối hay ánh sáng. Những người sống trong bóng tối, bước ra ánh sáng thì họ được hưởng phúc của ánh sáng. Nhưng mà những người không có chịu, rồi quen sống trong bóng tối, rồi giờ mở mắt ra nó chói mắt lắm. Cho nên họ không chịu. Và vì họ không chịu ánh sáng tới, cho nên những người mà bước ra ánh sáng thì nắm cổ họ lôi lại. Cho nên xảy ra cuộc chiến trong gia đình. Ông chồng đi lòng thương xót Chúa, bà vợ không thích. Thấy ông chồng cứ đi hoài không chịu nhà lo làm ăn, cãi nhau không? Xích mích không? Bất hòa không? Chia rẽ không? Đó, ý là như vậy đó. Mà dĩ nhiên, ông chồng bảo tôi đã chu toàn việc nhà rồi, thì phải dấn thân để làm việc tông đồ, chứ không phải cứ chỉ có lo cơm nước với là lo kiếm tiền hoài. Không phải chỉ có đời này còn phải lo đời sau nữa chứ. Ông bảo tôi không cần biết, vì có tiền mua tiền được, ông nói gì nói. Nhà lo làm kiếm tiền cho tôi. Thì với tôi đồng đi đấy. Toàn đi kiếm tiền, chẳng lễ lại, chẳng kinh sách gì cả. Ông chồng bảo không được. Tới giờ rồi về đọc kinh, đồng thư xuất Chúa. Giờ nay mà kinh với kệ gì, đếm tiền chưa xong rồi. Chủ nhật nghỉ đi lễ em. Vừa rồi đi lễ lẹ lẹ, rồi còn đi ra cửa hàng. Hôm nay bán đắt hàng. Cứ như thế. Một người thích tiền, một người thích Chúa. Con người không thể làm tôi hai chủ. Hoặc là mến chủ này, ghét chủ nọ. Hoặc yêu chủ này, ghét chủ kia. Con người không thể vừa làm tôi tin Chúa, vừa làm tôi tiền của. Nếu trong nhà bà vợ thích tiền mà ông chồng chọn Chúa, thế nào cũng xảy ra chia rẽ. Chúa nói là như vậy. Ý của Chúa rằng ta đến không phải đem bình an mà đem gươm giáo, là vì sự chia rẽ khi người ta lựa chọn Chúa và lựa chọn thế gian. Lựa chọn bóng tối và ánh sáng thì chắc chắn có sự mâu thuẫn, có sự bất đồng, và đó là sự chia rẽ của người ta phải lựa chọn. Cho nên anh xem thấy gia đình nào mà cả hai vợ chồng cùng quy phục Chúa, cùng đón nhận lòng thương xót Chúa, gia đình đó hạnh phúc, bình an, quý lắm, hiếm lắm, thưa anh chị em. Hoặc là ngược lại, ông chồng thì suốt ngày cứ rượu chè, bà vợ thì đọc kinh. Đi mua rượu cho tôi này, kinh sĩ nữa. Em còn phải đi chuẩn bị thắp nến Đức Mẹ, nên bây giờ cái gì cũng có rượu, nên. Thế là xảy ra chuyện cãi nhau. Không mua cho ông là ông đập bàn, đập ghế, đập đủ thứ. Mà mua xong ông uống rồi ông ấy cũng đập. Khổ thế. Không mua thì đập vì bảo là không có cho rượu cho tao uống. Mà mua xong uống rồi cũng đập vì uống rồi ông say chẳng biết gì nữa. Có không? Thưa anh chị em, nó là như vậy đấy. Và còn nhiều lắm, nhiều lắm. Ngay cả khi đi vào trong lòng thương xót Chúa nữa, mà những người trong cộng đồng thương xót Chúa cũng chỉ rẽ, mâu thuẫn, bất hòa. Người thì bảo là phải tổ chức, là phải có quy củ, phải có hình thức bên ngoài. Chị thì thích cũng như phải mặc áo đồng phục, rồi phải có phù hiệu, rồi phải tuyên hứa, rồi phải có cờ. Còn nhóm thì mình sống đời sống nội tâm nhiều đi, chính chú trọng hình thức là cái gì, tuyên hứa với lại cờ quạt với rước sách gì mà đời sống cầu nguyện không có, rồi mình sống không có bác ái, rồi về nhà vợ chồng không có hòa thuận với nhau thì cờ quạt rước sách làm cái gì, mới là gây chia rẽ, đúng không? Đó, cái bình an của Chúa đến với con người thiện tâm. Vì danh Thiên Chúa trên trời, bình an dễ hế cho người thiện tâm. Những người có lòng thành, lòng thiện đón Chúa thì có sự hòa bình. Còn người thì thiện tâm, người thì ác tâm, kẻ thì dã tâm, thì chắc chắn phải có sự mâu thuẫn, chia rẽ, bất đồng, bất hòa. Và con người ta phải lựa chọn. Con người ta phải có sự lựa chọn. lựa chọn là ai yêu cha mẹ hơn thầy không xứng đáng với thầy, ai yêu con trai con gái hơn thầy không xứng đáng với thầy, đó phải có sự lựa chọn. Ví dụ như là tôi đi tu chẳng hạn, gia đình tôi có một mình tôi con trai, bố mẹ tôi nói tùy, nếu mà đi được thì đi, không đi được thì về, ta không ép, mà ta cũng không có muốn phải đi để được là ông bà cố khóc, không cần. Nếu mà lựa chọn, quyết định đi thì đi, nhưng mà nếu mà đi tu không được thì cứ đi về, đừng có cố, đừng có ráng làm mình cho nó mệt. Thì nếu mà tôi nặng tình với gia đình thì tôi ở nhà để có hiếu với bố mẹ. Nhưng mà nếu mà muốn đi theo Chúa rồi thì phải chọn Chúa hơn chọn bố mẹ mình là như vậy đó. Yêu cha yêu mẹ hơn thì không xứng đáng. Tức là vẫn yêu cha yêu mẹ, chứ không phải bảo là như vậy thì những người mà đi tu là bỏ cha bỏ mẹ, tức là ghét cha ghét mẹ, không phải. Anh chị em phân biệt nha. Vẫn có trách nhiệm bổn phận với cha mẹ, nhưng Chúa Giêsu bảo với lại ông Thánh Giuse với Đức Mẹ, cha mẹ tìm con làm gì, không biết con phải lo việc cho cha con hay sao? Không phải Chúa Giêsu bất hiếu với cha mẹ của mình là Thánh Giuse Đức Mẹ đâu, nhưng mà việc của cha quan trọng hơn thì phải lo trước, nhưng vẫn đi về để phục tùng cha mẹ ở Nazareth cho đến năm 30 tuổi mới đi ra hoạt động công khai rao giảng tin mừng mà. Cho nên anh chị em đôi khi mình phải lựa chọn Chúa trên hết đã. Mà khi lựa chọn Chúa trên hết rồi thì mình sẽ yêu mến cha mẹ mình đúng, mình sẽ yêu mến anh em mình đúng. Còn đôi khi mình nói mình yêu mến cha mẹ, yêu mến anh em, nhưng mà không lựa chọn Chúa thì sẽ gây ra bất hòa, chia rẽ. Nó là như vậy. Mà nếu mà đi theo Chúa đó, thì đừng tưởng rằng là mình sẽ được ngồi mát ăn bát vàng, mình sẽ được hưởng những lộc phú quý vân vân. Nhưng mà ai không vác thập giá mình mà theo thì không xứng đáng với ta. Đi theo Chúa là để vác thập giá mà đi theo Chúa, chứ không phải bỏ cha bỏ mẹ. Vậy thì con ngon rồi đôi Chúa, vậy thì Chúa cho mình ngồi xe hơi ở nhà lầu, không có đâu, là để đi vác thập giá. Và khi mình đi theo Chúa như vậy, mình nhận ra rằng Chúa nơi những người khác. Chúng ta thấy không? Chúa đâu có độc quyền bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh chị em rồi đi theo ta. Vậy thì Chúa là cái người mà tách rời khỏi thế giới nhân loại này để lập một băng đảng riêng, coi thường hết tất cả cha mẹ anh chị em, mà không. Đi theo ta, vác thập giá theo ta có nghĩa là chấp nhận, nhận ra ta nơi những người nghèo khổ, nghèo khó, mà nhận ra ta nơi cả cha mẹ của mình, anh chị em của mình. Để yêu mến cha mẹ, yêu mến anh chị em không phải chỉ là chuyện ruột thịt máu mủ, nhưng trên hết còn nhận ra rằng đó là hình ảnh của Thiên Chúa mà tôi phải yêu thương phục vụ. Cái điều nó vượt lên trên cả cái máu mủ tự nhiên. Cái dây liên kết là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau trong Chúa, là hình ảnh của Chúa, nó mạnh hơn nhiều với cái mối dây liên kết tự nhiên máu mủ ruột thịt. Cho nên không những tôi có cha có mẹ, nhưng mà bây giờ tôi còn biết bao nhiêu anh chị em khác trong lòng thương xót Chúa. Những anh chị em đang nghe chúng tôi chia sẻ lời Chúa đây, những anh chị em vẫn nhớ đến chúng tôi cầu nguyện đây, cho chúng tôi đây, và tôi cầu nguyện cho anh chị em đây. Có phải là tôi bỏ cha bỏ mẹ tôi rồi tôi mất hết không? Không, mà tôi còn được gấp trăm. Chúa nói mà, được gấp trăm cùng với bách hại, cùng với đau khổ, cùng với thử thách. Đó là vác thập giá theo Chúa. Nhưng khi vác thập giá theo Chúa thì Chúa cũng cho tôi thấy rằng là khi tôi làm bất cứ điều gì cho người khác là tôi làm cho Chúa. Chúa không bắt tôi làm cái gì cho Chúa. Chúa không cần. Chúa quá đủ. Chúa là đấng toàn năng mà. Nhưng mà Chúa muốn tôi được hưởng hạnh phúc thì cứ làm cho những người khác là con làm cho ta. Vì yêu mến ta thì con yêu mến họ, mà con muốn phục vụ ta thì con hãy phục vụ họ. Vì ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Cảm ơn Chúa đã cho những anh chị em chia sẻ với chúng con trong cơn đại dịch này, để chúng con có điều kiện đi thực hành lòng thương xót Chúa, đến chia sẻ cho những người không cơm ăn, thiếu lương thực trong vùng cách ly, trong vùng đại dịch, vì họ không thể ra ngoài, cũng không thể đi mua sắm lương thực được, không có công ăn việc làm, không có thu nhập. Xin Chúa cho có nhiều bàn tay đưa ra để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh trong cơn đại dịch này.